Seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, từ Dallas, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston bây giờ nắng lên rồi nhưng mà cũng không nóng lắm. Thời tiết có lẽ dần dần sẽ dịu vào tuần tới. Không biết là mùa thu đã thấy chưa hả Nam Phương ở bên Dallas đó?
Dạ vâng ạ, thu chưa thấy nhưng mà vẫn còn thấy hè thưa cô. Đây là ngày hôm nay là có thể là ngày hôm nay và ngày mai nó sẽ nóng bức rồi, và tuần sau sẽ mát dịu trở lại, là thu đã đến rồi phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Dạ kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas và Houston. Mỗi khi mà mình sau khi mình ăn bánh trung thu đó, hay là hưởng mùa trung thu đó, thì không bao lâu là mùa thu đến thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin tức thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán không có thay đổi bao nhiêu, mặc dầu nó đỡ tí xíu khi mà Fed vừa giảm tiền lãi xuống đó, thì tóc bạc kết gia tăng rồi nó trở lại. Và S&P 500 kết thúc là 5.702, Dow Jones 30 là 42.063 điểm, Nasdaq là ở ngưỡng cửa 18.000 điểm, có nghĩa là 17.950 điểm, gần ngưỡng cửa 18.000 điểm. Mặc dầu ngày thứ sáu sụt đi 65 điểm. Russell 2000 là index những công ty nhỏ sụt khá nhiều, sụt tới 25 điểm, mà cái index là 2228. Giá dầu thô bây giờ ở cái ngưỡng cửa tôi gọi là tốt nhất, có khoảng là 71 đô la. Đó là lý tưởng nhất, là tại thấp quá thì nó không có tốt cho những công ty dầu hỏa, thì nó ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô của nó thể hiện một phần nào cái sự tiêu thụ của dầu thô dầu hỏa trong thị trường. Nhưng mà thấp quá thì không tốt vì nó ảnh hưởng dây chuyền, nhưng mà cao thì dĩ nhiên là ảnh hưởng đến túi tiền khi mình đổ xăng, và nó ảnh hưởng đến chi phí của những công ty dùng dầu hỏa. Giá vàng vẫn không thay đổi ở cái mức tột cao là 2.647 điểm, và thứ đó là cái gọi là chung chung về kinh tế, như index stock market, công cổ phiếu 10 năm là 3.7%, cái index này cứ từ từ đi xuống, lúc trước là trên 4% rất là rõ, bây giờ xuống 3.7% thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trong tuần thì chúng ta ai có lẽ để ý đến nền kinh tế của Hoa Kỳ thì cũng đang chờ đợi xem cái quyết định của Ủy ban Tiền tệ Liên bang. Thì được biết là cuối cùng Quỹ Tiền tệ Liên bang đã giảm lãi suất là 0.5%. Nhưng mà cái điều mà mọi người hơi ngạc nhiên là tại sao giảm lãi suất rồi nhưng mà cái thị trường chứng khoán lại không đi lên, cũng như cái số nhà bán lại không gia tăng. Lý do tại sao thưa giáo sư?
Vâng, đó là cái điều khó hiểu. Cái tình trạng mà Fed sau khi đã gia tăng gọi cái lãi suất á, là mấy chục lần trong năm qua đó, trong năm 22 đó, thì bây giờ lần đầu tiên sau khi ngừng trệ, đình trệ, không gia tăng lãi suất, nằm ở đứng yên một chỗ một thời gian gần như là 7-8 tháng, rồi bây giờ là lần đầu tiên giảm, mà giảm rất mạnh, giảm 0.25% chứ không phải 0.5%. Có nhiều người kinh tế gia họ ngạc nhiên vì họ nghĩ rằng Fed sẽ giảm 0.25, rồi tháng 11 sẽ giảm thêm 0.25 nữa, nhưng mà bây giờ giảm 0.5% là còn nhiều đó. Trong những cái gọi là cái kỳ kinh tế suy thoái của những thập niên trước đó, khi mà giảm như vậy đó, mà mạnh như vậy, sau một thời kỳ gia tăng như vậy đó, là phần nhiều kinh tế đã đi vào suy thoái rất là nặng. Có nghĩa rằng nạn thất nghiệp gia tăng và stock market bị trì trệ. Hiện tại thì hai cái trường hợp đó nó không có, hai cái điều kiện nó không có. Mặc dù nạn thất nghiệp ở cái mức là 4.3-4.4%, nhưng mà không có nghĩa rằng kinh tế bị trì trệ. Công ăn việc làm bắt đầu khó, những công ăn việc làm của những người về IT hồi xưa tới giờ là dễ tìm lắm, bây giờ khó lắm, là nó mất đi khoảng 30% công ăn việc làm, thành ra nhiều người đã thay đổi về job trong công nghệ IT, cũng khó tìm việc làm mới. Nhưng mà cái nạn thất nghiệp như vậy không phải là tệ lậu, stock market vẫn ở cái mức cao, và như chị nói đúng, sau khi giảm tiền lãi suất thì stock market lên, rồi xong rồi xuống trở lại, có nghĩa là nó gia tăng được chút chứ không có nhiều. Là tại sao? Là tại vì thật sự ra cái thị trường họ đã gọi là cái danh từ nó gọi là price in interest rate reduction, có nghĩa là họ đã tiên đoán và họ đã thể hiện qua cái stock market là Fed sẽ giảm. Mà chúng ta cũng đã biết chuyện này cũng cả 6 tháng nay, tiên đoán chuyện này cả 6 tháng nay rồi. Thì trong cái thị trường stock market luôn luôn nó đi trước, nó nhìn về tương lai, nó đã nghĩ vào cái đó. Mặc dù vậy, giảm 0.5% mạnh hơn cái mức dữ liệu là tại vì Fed họ lo ngại, đó là họ muốn luôn luôn họ muốn là đáp chiếc máy bay cái khổng lồ của Hoa Kỳ, nền kinh tế Hoa Kỳ xuống một cách an toàn, và bây giờ họ thấy cái chiều hướng đó là máy bay đang chúi xuống, thành ra họ muốn giữ lại cái mức cân bằng và giữ đâu là cái giai đoạn, cái danh từ mà Fed họ dùng đó là rate neutral, là nó giảm cái lãi xuống đỡ một cái lãi suất gọi là chung chung, không lên không xuống, có nghĩa là sao? Họ muốn chiếc máy bay không cất cánh lên mà cũng không hạ xuống nữa, bay thẳng. Thì họ muốn đưa cái tiền lãi xuống, nhà xuống đến cái mức mà để cho máy bay đừng có gọi là crash, có nghĩa là đừng có bị rớt xuống dưới đất mà cũng không có bay lên cao nữa, thì họ đang chỉnh từ từ. Tuy nhiên, cái thị trường địa ốc cũng không mua bán nhiều, là tại vì gần đây đó, người ta đã chờ đợi để mà người ta bán nhà, hay những người mua nhà họ cũng chờ đợi để họ mua nhà, người bán nhà cũng chờ đợi giảm interest rate để họ bán. Thì bây giờ họ tung lên một loạt, họ list những cái nhà để họ bán. Thành ra cái gọi là cái tồn kho của số nhà mà cũ mà bán đó, hiện tại là 4 tháng, nó có dư tới 4 tháng lận. Thành ra giá nhà vẫn còn cao, quá cao. Trung bình một căn nhà, nói trung bình nguyên toàn quốc á, dĩ nhiên là mỗi một vùng, mỗi tiểu bang, mỗi cái nơi bữa nó khác nhau, nhưng mà trung bình là 408.000. Nó vẫn cao so với những người mới mua nhà lần đầu tiên. Và giảm tiền lãi này đó, hiện tại đó là 30 năm đó, khoảng 6%. Có nghĩa là còn quá cao với những người mà họ chưa mua nhà lần đầu, hay là những người đã mua nhà rồi mà lương phản cũng vừa phải, không phải quá cao. Thành ra cái sức mua nhà nó chưa đến, tiền lãi phải giảm thêm vài lần nữa, và giá nhà phải giảm thì nhiều hơn nữa thì người ta mới mua nổi, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là công ty khổng lồ là Qualcomm đó, là muốn mua lại cái xưởng chế chip của Intel. Chuyện này sẽ có cái hệ quả ra sao ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái thất bại bằng gọi là thê thảm của công ty Intel. Quý vị biết, chỉ cách đây vài năm thôi, Intel là một cái công ty sản xuất chip nhiều nhất thế giới, mà lại công ty sản xuất computer cũng nhiều nhất thế giới, có nghĩa là một công ty khổng lồ danh giá nhất, trị giá thị trường khoảng 230 tỷ đô la. Mà bây giờ giảm xuống cái thị trường market capitalization xuống khoảng phân nửa thôi. Là tại sao? Là tại vì đó, hai cái nền khổng lồ, không có một công ty nào trên thế giới vừa sản xuất computer, quý vị nhớ là những cái PC computer toàn là Intel chip không ạ? Người ta dùng chip của Intel không ạ? PC nào giàu là của xứ nào thế giới, hay là computer của Intel cũng dùng chip của Intel, ai cũng dùng chip Intel, vì bây giờ không phải vậy nữa. Cái chip của Intel bây giờ họ sản xuất nó nằm ứ động một chỗ. Và công ty này đó, đi từ một chỗ mà danh giá nhất về chip, danh giá về computer xuống, bây giờ họ cạnh tranh không nổi về khả năng chip. Đó là một cái trường hợp mà cái kỹ nghệ nó càng ngày nó càng tập trung về đầu tư. Đó là lý do mà tại sao những công ty như bên Trung Quốc hay bên Việt Nam họ chú trọng, họ làm nhiều chuyện một lượt mà để mà lấy, nó không có khả năng. Không có khả năng mà cạnh tranh với những anh chàng khổng lồ như TSMC, hay là ngay cả những công ty của Hàn Quốc và NVIDIA, là những công ty họ chỉ làm một chuyện duy nhất thôi. Và Intel với cái sức khổng lồ của họ, họ đã tung ra cả tỷ tỷ đô la để mở thêm xưởng, để xin được cái Federal Grant về Chip and Science Act để mà chế chip ở bên Hoa Kỳ đó, họ mà cũng không cạnh tranh nổi. Và cuối cùng là họ thấy cái chip của Intel cứ nằm ở trên kệ mà bán không đủ, không bán, người ta mua, tại người ta mua những cái chip NVIDIA, những cái chip mà gọi là high grade hơn. Thành ra đây là một cái sự sát nhập, nhưng mà không có nghĩa rằng Bộ Tư pháp sẽ cho đâu. Tôi nghĩ là họ sẽ không cho sát nhập. Tại vì họ nói rằng có thể nó cho, nếu mà cho đó là cái dựa trên cái căn bản là cho Intel chip, cái phần in ship thôi chứ không phải về computer ship thôi, nhập chung với lại Qualcomm thì làm cho Qualcomm có khả năng cạnh tranh với NVIDIA. Tại gần đây NVIDIA đang bị Bộ Tư pháp theo dõi và đang điều tra coi có nên thưa kiện hay không, là họ gọi là xâm chiếm thị trường một cách gọi là phi pháp đó. Thì nếu mà đưa Qualcomm như đây lên để cho có một cái người có thể cạnh tranh hữu hiệu với NVIDIA thì đó là có lý do là để họ cho phép. Nhưng mà thật sự sự sát nhập hai bên này luôn luôn là phần nhiều là vi phạm gọi là cái luật tập trung quyền lực, hay là gọi là antitrust law của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở lại với cái việc mà Alphabet Google đã thắng cái vụ kháng kiện tòa án đối với EU phạt 1.7 tỷ Mỹ Kim. Thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là cái chuyện thưa kiện này nó đã phát xứ từ đâu ạ?
Vâng, thật sự Alphabet Google đã bị khối EU phạt năm 2017 một chuyện khác nữa rồi. Là khoảng 2 mấy tỷ đô la, 2.6, 2.7 tỷ đô la gì đó của 2017 rồi. Là tại về cái đó là một chuyện khác, là khối EU họ rất ghét những công ty lớn của Hoa Kỳ. Họ đưa ra những cái luật lệ gần đây để siết chặt cái sự hoàn thành của những công ty Hoa Kỳ để mà đè nén cái cạnh tranh của họ. Và Google đã bị phạt mấy tỷ đô la trước đó 2 năm, bây giờ đây là cái vụ kiện năm 2019, trước đó là 2017, là 2 mấy tỷ đô la bị phạt vì cái cách quảng cáo của Google đó. Khi họ so sánh những cái hàng hóa đó thì họ lại đè nén những cái search engine khác so sánh về hàng hóa để cho họ đưa những hàng hóa của họ lên, thành ra nó vi phạm bên cái sự cạnh tranh với hàng hóa của Âu Châu. Bây giờ cái chuyện sự kiện này là 2019. Đó là cái tòa án của European Union, là khối cộng đồng Liên minh Âu Châu đó, chung với nhau đó. Thì họ nói rằng Google đã dùng cái ad này để mà với cái công tra mà họ ký với những khách hàng của họ là họ không cho họ được để lên mạng những cái quảng cáo của những công ty cạnh tranh của Google ở trên những cái website của họ về cái quảng cáo khác. Cho nên đó là một hình thức nữa là Google qua hình thức contract, có nghĩa là có ký đồng ý giữa Google và khách hàng của họ rõ ràng là cấm những điều đó. Thì cách đây 2 năm, 22 đó, là Google biết được khối Âu Châu họ chống đối chuyện này, họ bỏ cái phần đó rồi, họ bỏ qua rồi. Thì cái tòa án ở phía dưới của EU đó, cũng giống như tòa án bên Hoa Kỳ vậy, họ nói rằng vi phạm những đó, mặc dầu có bỏ rồi, nhưng mà ảnh hưởng đến kinh tế của Âu Châu 1.7, 1.8 tỷ đô la, cho nên họ phạt. Thì bây giờ cái gọi là cái đội ngũ của Google là những luật sư mà tài danh nhất, mà những người luật sư ở bên Âu Châu, họ mướn bên Âu Châu, bên Pháp, bên Âu Châu này là đó, để kháng kiện. Thì kháng kiện này đó là nó giống như bên mình là Federal Appeal Court vậy đó, lên cái tòa án kháng kiện liên bang. Thì tòa án kháng kiện đang nói rằng cái quyết định ở dưới là đúng, là những vi phạm này đúng, nhưng mà họ đã sửa đổi rồi, và cái gọi là cái ảnh hưởng kinh tế, cái cách mà tính về ảnh hưởng kinh tế là sai. Thì họ đưa cái quyết định rằng Google không được làm như vậy nữa, nhưng mà họ loại bỏ cái tiền phạt đó. Là tại vì cách đây 2 năm đã phạt Google 2 chấm mấy tỷ nữa, bây giờ 1.7 tỷ nữa họ loại cái phạt đó. Nhưng mà khối EU đó, họ đang suy nghĩ coi họ nên kháng kiện lên tối cao pháp viện của họ không. Nó giống như là tối cao pháp viện bên Hoa Kỳ, đó là cái tòa án cao nhất của khối EU. Chuyện này có xảy ra hay không mình không biết. Thì đó là sự gọi là ấu đả với nhau giữa cái tập đoàn của Mỹ với phô trương sức mạnh của Mỹ. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng không phải ủng hộ Google, bởi vì bây giờ Bộ Tư pháp với cái lãnh đạo của Tổng thống Trump là cũng rất là gọi là dị ứng với những công ty lớn. Họ đang dò xét có nên thưa Google về những cái lạm quyền về quyền tập trung và hay là loại bỏ cạnh tranh của Google tại Hoa Kỳ hay không. Thành ra công ty Google này đang gặp rất nhiều rắc rối về luật pháp. Có thể họ phải sửa đổi một phần nào những cái công tra, những cái khí ước, cái làm việc. Cái nào cũng vậy, cái tốt mà đi quá mức á, nó trở thành độc tài. Và độc tài về kinh tế, về cạnh tranh á, thì nó rất ảnh hưởng đến cái gọi là cái đối phương. Mà ảnh hưởng đến đối phương thì nó ảnh hưởng đến giá cả và ảnh hưởng đến đời sống của người dân của họ, thưa quý vị.
Dạ vâng à, thưa giáo sư, được biết rằng là hai công ty xe đó, Mercedes và BMW đó, tiếp tục là khai lỗ vì những cái đại gia ở bên Trung Cộng không có tiêu xài như lúc trước xưa nữa. Không biết rằng là thật hư như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Ba cái công ty này đó, họ đã mất đi cái gọi là cái thị trường, cái market share đó nhiều lắm rồi. Mất đi khoảng 30% cái gọi là cái buôn bán, họ đã gọi là họ chỉnh đốn lại cái lời tuyên bố buôn bán của năm 2024 giảm xuống 33%. Mercedes, BMW và công ty Ferrari, những cái xe nào mà thật mắc tiền họ cũng đều giảm hết, là tại vì đó là lý do mà khi mà khối EU đó họ tuyên bố rằng họ sẽ đập thuế quan rất nặng lên xe của BYD, của xe của Trung Quốc ở bên Âu Châu, thì người dân họ hoan nghênh là tại vì xe rẻ nhưng mà ảnh hưởng đến công ăn việc làm của họ, những cái hưởng sẽ xe. Nhưng mà những hãng này họ lại chống đối, họ nói là không nên như vậy, là tại bên kia trả đũa là họ chịu không nổi, là tại vì tất cả buôn bán của họ đó ở bên Âu Châu đó là một phần Hoa Kỳ một phần, nhưng mà trên 1/3 xe bán và xe mà gọi là luxury á là ở bên Trung Quốc, trên 1/3, từ 25-33% tùy xe Mercedes hay là BMW này nọ, những xe mà với cái giá cả cao, cái máy mạnh á. Nhưng mà cái vấn đề đây á là ảnh hưởng của thuế quan là một chuyện, họ biết là thuế quan sắp sửa sẽ ảnh hưởng đến sự trả đũa của Trung Quốc là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa, đúng như vậy, người dân, những người đại gia, những người giàu của Trung Quốc bây giờ họ cẩn thận rồi, họ không có xài tiền nhiều, mà cái cộng cạnh tranh của công ty BYD bây giờ họ đã thành công quá mức rồi, xe điện, mà bây giờ họ đi vào, họ cạnh tranh thẳng thừng với lại những xe mà gọi là luxury của BMW và Mercedes luôn. Thành ra cái cạnh tranh nó đa chiều, đó là lý do, nó có nhiều đa dạng như vậy, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, trong tuần và mấy tuần vừa qua thì chúng ta ai cũng xem YouTube để biết rằng cái trận bão, phải nói là siêu bão, xin lỗi quý vị, siêu bão Typhoon Yagi đã tàn phá miền Bắc ở Việt Nam, thì không hiểu với cái sự tàn phá này chúng ta coi thì nhiều thấy nhà cửa rồi dân chúng cũng mất tích rồi chết rất là nhiều, thì xin giáo sư có thể cho biết thêm chi tiết về cái sự thiệt hại về sinh mạng cũng như về tài sản và kỹ nghệ của cái cơn bão Yagi này thưa giáo sư.
Vâng, tôi cũng hơi thắc mắc là cái tên của tên bão nó đặt từ đâu. Thực ra đó là cái trung tâm gọi là theo dõi về bão của Hoa Kỳ đó, hay là thế giới đó. Họ họp với nhau và họ đặt liên tục theo từng mẫu tự Latin, theo alphabet đó, là cái tên tuổi là nó đi theo thứ tự. Và luôn luôn họ chọn một cái tên bão nào á mà cái vùng địa phương đó, ví dụ như vùng bên Biển Đông, bên Á Châu, bên Âu Châu, bên Phi Châu nó khác nhau, thì họ dùng cái tên từ nào mà cho người bản xứ họ dễ đọc nhất, và nó thứ tự hết cái này nó qua cái kia, đó là cái chữ Yagi từ đâu nó ra, là như vậy. Thì đây là một cái bão typhoon, thì quý vị biết là bên Hoa Kỳ là hurricane, bên phía bên Á Châu nó là typhoon. Cái khác biệt của hurricane với typhoon là nó xoay hướng nào, cái nó xoay về tay phải hay là xoay về tay trái, và cái chiều rộng và cái sức mạnh của nó cũng hơi khác nhau. Nhưng mà những cái typhoon này nó ảnh hưởng tàn phá vào miền Bắc của Việt Nam, thì mình nhìn vào video thấy tội lắm, tại vì Việt Nam cái khác biệt của giàu nghèo nó quá nhiều đi, những người nghèo không thể tưởng tượng được. Có những người để vợ với đứa con vào một cái thao lớn vậy đó, đi để dẫn đi, hay là cứ nhìn một đứa bé thấy nó đau lòng lắm, nó đi ngoài ở dọc đường nó khóc bù lu bù la, nó hỏi mẹ nó đâu, tại vì nước cuốn thấy mẹ nó trôi bây giờ không biết đâu. Rồi nó đi ngoài đường nó nhìn người này người nọ nhờ cầu cứu. Rồi những cái hình thấy cái khu thiệt là xấu, ở trong không có đường xe vô nữa, mà cái nhà có lẽ có nhà lá thì mình đâu thấy nhà nữa, nhà nó sập rồi, chỉ còn miếng đất với cái gốc cây thôi, mà con chó nó nằm đó này ngày này qua ngày nọ để nó chờ chủ nó. Những cái cảnh nó thương tâm vô cùng, mà nó ngập lụt sau khi bão là một chuyện, mà bão rồi á là tiếp tục mưa nó làm ngập lụt, thì đó là vùng miền Bắc. Thì nó ảnh hưởng khoảng 26 tỉnh miền Bắc, trong đó là những cái vùng rất là nhiều kỹ nghệ nặng ở miền Bắc. Ví dụ như là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, hay là những cái vùng mà Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, trung tâm kỹ nghệ nó tập trung nhiều. Nó chỉ cái vùng gọi là chung quanh gần Hà Nội mà thôi, miền Bắc. Mà những cái khu đó là những khu kỹ nghệ rất nhiều, nhưng mà người dân chung quanh họ rất là khổ. Thì những con số sơ khởi cho thấy đó là cái thiệt hại của bão này là khoảng 1.6 tỷ đô la. Đối với Việt Nam 1.6 tỷ đô la là lớn. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ, những cơn bão như là kỳ rồi Ian ở Florida thì nó lên tới 200 tỷ đô la lần. Còn ở đây 1.6 tỷ đô la. Thì họ ước đoán rằng cái ảnh hưởng của GDP của nguyên xứ thì không bao nhiêu, tại nó tập trung một vùng đó thôi. Thì nó ảnh hưởng khoảng 0.15%, có nghĩa là chưa tới 0.2%. Nhưng mà cái quý 3, quý 4, có nghĩa là từ bây giờ cho tới cuối năm thì có thể cái ảnh hưởng đến 0.3% GDP. Thì thật sự nó không có ảnh hưởng về kinh tế macroeconomic vĩ mô bao nhiêu. Nhưng mà người dân rất là khổ. Và ví dụ như vào khu Hải Phòng đó, kỹ nghệ nặng đó, thì thiệt hại khoảng 11.000 tỷ đồng Việt Nam, có nghĩa là khoảng 450 triệu đô la. Rồi Quảng Ninh đó, gấp đôi là 24.000 tỷ đồng, thì khoảng 900 triệu đô la. Thì số người chết là khoảng 300, và mất tích chung á, chết và mất tích là khoảng 330 người, thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà cũng rất là tội nghiệp cho những gia đình đó, và 2.000 người bị thương. Cái hơn quan trọng hết là nông lâm súc, là 330.000 hecta ruộng lúa bị tiêu pha, 48.000 hecta cây trồng trọt bị tiêu pha, 232.000 ngôi nhà hư hại và 3 triệu gia súc bị chết. Là đó là cái quan trọng. Thì tại vì quý vị biết là trồng ruộng, trồng lúa, trồng cây hay nuôi gia súc đâu phải là hết bão rút xuống rồi tái tạo lại liền đâu. Trồng một cái cây nó từ 5 tháng hay là cả chục năm nó mới lên. Mà gia súc cũng vậy, rồi lấy vốn ở đâu. Thành ra người ta rất khổ mà nước nó cứ tràn ngập. Thì bây giờ nó bớt rồi, rớt rồi. Còn những cái khu mà công nghệ cao á, ví dụ những cái khu mà của Samsung, Foxconn á, thì lại không bị thiệt hại nhiều. Mặc dầu nó bị cắt điện này nọ, nhưng mà chính phủ ưu tiên tái tạo điện lại cho họ làm việc, và họ đã bắt đầu làm việc lại rồi. Nhưng mà những hải cảng này nọ đó, hay là những đường sắt, hay là giao thông nó vẫn còn ứ động nhiều. Nhưng mà cái hãng mà solar bánh làm pin mặt trời của Trung Quốc, Jaco Solar pin của mặt trời Trung Quốc, hãng đó là bị nhập lục tồi tệ lắm, có thể là tiêu phá luôn. Thì đó là cái đại cương về cái cơn bão Jagi. Với con số hiện tại thì họ tính rằng cái bảo hiểm sẽ trả khoảng 17% với cái thiệt hại. Mà hồi xưa đó, những bão trước á, thì bảo hiểm chỉ trả 3-4% thôi, mà kỳ này bảo hiểm trả rất nhiều. Jagi đó, cái thiệt hại đó là như tôi đã nói là 1.6 tỷ đô la thì khoảng 40.000 tỷ đồng Việt Nam. Vâng, thì đó là cái đại cương thưa quý vị.
Dạ vâng, không biết vậy là chính phủ Việt Nam giải quyết như thế nào để mà cứu nạn bão lụt thưa giáo sư?
Vâng, chính phủ Việt Nam nó không có cái chương trình cứu nạn bão lụt giống như bên Hoa Kỳ. Nó khác biệt đây, còn có 3-4 phút thì tôi nói ngắn gọn. Cái cách chính phủ Việt Nam thật sự họ làm hiện tại đang khá hữu hiệu, nhưng mà không phải như Hoa Kỳ, có nghĩa là họ kêu gọi công an, kêu gọi quân đội, gọi là tất cả chính quyền địa phương, người dân ra để giúp, thì khoảng 150.000 người đổ xô vào cái vùng đó để giúp. Rồi họ kêu gọi những cái bộ kinh tế đầu tư, bộ công nghiệp phát triển, bộ công an, đủ thứ hết phải giúp và ra soát xét những người nào mà thừa cơ để mà lên giá, là tại thực phẩm này nọ cũng thiếu, người ta lên giá. Rồi họ đáp ứng là đầu tiên là họ ưu tiên là cứu mạng người và đưa cho mì gói những người nghèo. Rồi nhưng mà cái chương trình cứu trợ mà để mà tái thiết lại cuộc sống của họ thì nó chưa có. Thì ngoại quốc á, gọi là viện trợ rất nhiều, Mỹ viện trợ 1 triệu đô la, 20 quốc gia cũng cộng lại cũng gọi viện trợ, tổng cộng là 22 triệu đô la, nhưng mà cái thiệt hại tới 1.6 tỷ đô la lần. Mình so sánh Việt Nam với lại Hoa Kỳ đó, cái bão ví dụ như đảo In á, là cách đây có 2 năm thôi, 22 đó, ở tại Florida đó, thì cái bão này đó, tới bây giờ đó, vẫn còn chưa thanh toán hết một số những cái thiệt hại mà chưa thanh toán, nhưng mà cái bão này đó ước toán là khoảng 200 tỷ đô la. Thì khi mà chính phủ Hoa Kỳ có cái những cái đạo luật mà khi tổng thống tuyên bố National Disaster Zone hay là GOE đó, khi mà đáp ứng những điều kiện đó, tổng thống mà tuyên bố đó là cái gọi là quốc nạn về thiên tai đó, thì bao nhiêu đạo luật liên bang được ban hành, có nghĩa rằng họ điều động hết tất cả. Và FEMA đó, gọi là Federal Emergency đó, Management Assistance đó, là để mà cứu nạn thiên tai đó của liên bang được thực hiện đó, thì chính phủ liên bang đã đầu tư gần như là 9 tỷ đô la. Trong đó FEMA đó đưa thẳng 1.2 tỷ đô la đến 386 ngôi nhà của gia đình. Và cơ quan gọi là SBA, Small Business Loan, là đưa khoảng 2 tỷ đô la để cho những cái gọi là vay mượn để cho tái cơ cấu tiểu thương với tiền không zero tiền lãi hay tiền lãi rất ít dài hạn. Rồi National Flood Insurance, tức là cái gọi là bảo hiểm mà bão lụt của quốc gia đó, cũng chi khoảng 4.4 tỷ đô la. Và họ bắt buộc những cái tiểu bang hay là địa phương phải đưa 1.3 tỷ đô la đến để mà sửa đổi đường xá. Hoa Kỳ họ có cái khả năng, cái tiền bạc nó rất nhiều. Ví dụ như trong vòng 19 ngày thì tất cả hệ thống nước này nọ đó được ổn thỏa hoàn toàn. và hệ thống mà đường dây liên lạc này nọ 15 ngày là mọi chuyện trở lại bình thường. Còn về sức khỏe hệ thống này nọ trong vòng 9 ngày là tất cả những cơ quan gọi là bệnh viện hay y tá được đấy, rồi điện nước cũng được bình thản trong vòng 9 ngày. Đường dây liên lạc mà để mà cấp cứu là 2 ngày là có rồi. Rồi di chuyển cũng trong 10 ngày. Có nghĩa là cái sức mạnh của Hoa Kỳ với cái khả năng tiền tệ và cái tổ chức rất là quy mô của Hoa Kỳ nó hữu hiệu hơn Việt Nam nhiều, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc giáo sư Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.